Một thượng úy công an Việt Nam vừa bị tai nạn tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh trong lúc truy đuổi một người dân ra đường sau 18 giờ, thời điểm bị cấm ra đường theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ vừa được gia hạn thêm 14 ngày kể từ 2 tháng 8 áp dụng ở thành phố này. Báo chí Việt Nam dẫn thông tin từ phía công an cho biết, vào khoảng 18 giờ 55 phút vào tối 2 tháng 8, tổ công tác phòng chống COVID-19 của phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện anh Hứa Hán Võ ra đường, vi phạm quy định giới nghiêm nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính, nhưng anh Võ quay đầu xe bỏ chạy. Một thành viên trong tổ công tác là thượng úy công an, có tên viết tắt là T, sinh năm 1992, cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận 6, đã dùng xe máy cá nhân để truy đuổi anh Võ. Trong lúc rượt đuổi, xe của cán bộ công an này đã lao lên vỉa hè, tông vào tường nhà dân khiến cho thượng úy công an tử vong trong lúc được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vụ việc đang gây xôn xao trên mạng xã hội khi một số tờ báo, trong đó có Tuổi Trẻ, Dân Trí, ban đầu dẫn thông tin từ công an nói rằng anh Võ đã đạp đầu xe của cán bộ công an khiến xe ngã xuống đường, làm cho cán bộ công an này hy sinh. Tuy nhiên, các đoạn video từ camera ở nhà dân gần đó được đăng lên mạng xã hội và trên một vài tờ báo sau đó cho thấy hai chiếc xe cách nhau vài mét và xe của viên công an bị mất lái nên đâm vào nhà dân. Anh Hứa Hán Võ sau đó đã đến cơ quan công an trình diện và khai báo vụ việc. Blogger Nguyễn Ngọc Già, người thường viết về các vấn đề chính trị và nhân quyền, bày tỏ bất bình trên trang Facebook về cách công an và báo chí vu oan cho anh Võ, đồng thời bày tỏ lo ngại cho số phận của anh Võ sẽ giống như tử tù Hồ Duy Hải, sẽ phải nhận tội nếu bị tra tấn trong lúc bị giam giữ. Trong khi đó, luật sư Nguyễn Duy Bình từ Sài Gòn cho rằng, căn cứ theo video thì thấy cuối video hai xe cách xa nhau và hình như cảnh sát tự ngã. Ông đề nghị cơ quan chức năng nên điều tra rõ. Cập nhật thông tin về vụ việc vào tối 3 tháng 8, báo Công an thành phố Hồ Chí Minh nói, sau khi Hứa Hán Võ đến trình diện vào 21 giờ 40 cùng ngày, thì qua test nhanh, Võ dương tính với chất ma túy và cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 6 tạm giữ hình sự Hứa Hán Võ về hành vi chống người thi hành công vụ để tiến hành điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Kể từ khi các quy định phòng chống dịch COVID-19 được áp dụng tại các địa phương, nhiều vụ tranh cãi thậm chí xô xát đã xảy ra giữa người dân và lực lượng chức năng khi người dân bất đồng và bất bình với chính quyền về quy định chỉ ra đường trong trường hợp có việc cấp thiết. Hồi tháng trước, chính quyền ở Nha Trang đã phải chấn chỉnh cách làm việc, trả lại xe và giấy tờ cho một người dân sau khi mạng xã hội đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích về việc một tổ công tác tại đây tịch thu xe máy và giấy tờ của người dân này vì lý do ra đường trong trường hợp không cần thiết. Anh này đã đi mua bánh mì và nước uống, nhưng tổ kiểm tra cho rằng đây không phải là mặt hàng thiết yếu để đi ra khỏi nhà.
Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh hôm 3 tháng 8 cho biết vaccine COVID-19 Sinopharm của Trung Quốc sản xuất đã về đến thành phố này mấy ngày qua, nhưng vẫn chưa tiêm cho người dân vì đang chờ Bộ Y tế thẩm định. Phát biểu này được đưa ra giữa lúc phần lớn người dân thành phố ngần ngại tiêm vaccine Trung Quốc. Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 3 tháng 8 cho báo giới biết hiện thành phố chưa triển khai tiêm vaccine Virocell của Sinopharm với lý do rằng đang chờ Bộ Y tế thẩm định, theo trang Pháp luật Online. Truyền thông Việt Nam loan tin rằng vào ngày 31 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 1 triệu liều vaccine Sinopharm của Trung Quốc, lô vaccine nhập khẩu đầu tiên do công ty dược phẩm Sài Gòn Safaco đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng mua của Sinopharm theo sự ủy quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố. Trước đó, vào ngày 3 tháng 6, Bộ Y tế Việt Nam đã phê duyệt có điều kiện vaccine Sinopharm của Trung Quốc cho nhu cầu cấp bách phòng chống dịch COVID-19 dựa trên dữ liệu an toàn, chất lượng và hiệu quả do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cung cấp cho Bộ Y tế. Chính quyền thành phố và Bộ Y tế không cho báo giới biết vì sao phải thẩm định lại loại vaccine này sau 2 tháng đã phê duyệt. VOA phỏng vấn một số người dân thành phố và đa số cho biết họ đều tẩy chay vaccine Trung Quốc. Không dẫn ra các bằng chứng khoa học, song người trả lời phỏng vấn này bày tỏ quan ngại cá nhân cho rằng loại vaccine này không an toàn và kém hiệu quả. Từ Nhà Bè, ông Mạc Văn Trang, một trí thức về hưu, đưa ra quan điểm cá nhân với VOA.
Người dân ngần ngại tiêm vaccine Trung Quốc vì nhiều lẽ cái loại vaccine Virocell này trong ba loại vaccine của Trung Quốc mà hiện nay cái loại này đó hầu như chưa được kiểm chứng và các nước người ta cũng không có dùng. Thế mà Việt Nam lại nhập về thì người ta không tin tưởng vào cái loại vaccine này. Và cái điều thứ hai là những cái gì mà sản xuất từ Trung Cộng đó thì người Việt Nam mình quá biết rồi. Mình cũng không thù ghét gì nhân dân Trung Hoa, nhưng mà cái gì mà do Trung Cộng đem đến cho Việt Nam thì đều là tai hại, không phải chỉ trước mắt mà còn lâu dài. Dân Việt Nam đã trải nghiệm bao nhiêu cái chuyện mà Trung Cộng đã gây hại cho người Việt Nam rồi. Thế mà cái vaccine này lại của cái công ty do nhà nước Trung Cộng quản lý thì biết họ đưa vào đó những cái gì, làm sao tin được họ.
Ông Quỳnh Anh Tú, một người dân ở quận Gò Vấp, chia sẻ quan sát của ông.
Vaccine của Trung Quốc á, thì đối với tôi và cũng rất là nhiều người không ủng hộ vấn đề đó, vì Trung Quốc thì bao giờ cũng là dối trá hết mà. Nếu mà vaccine của họ mà mang về đây chắc thấy là đó là một cái hình thức mà một thực hình đối với người dân Việt Nam.
Bà Lâm Thị Thanh Hà, một người dân làm nghề buôn bán nhỏ ở quận Bình Thạnh, chia sẻ suy nghĩ của bà.
Ở Trung Quốc tôi thấy sợ, tại vì nói thật là giờ hết tin tưởng nổi Trung Quốc rồi. Dân cũng vậy hoặc cả ai cũng vậy thôi, nghe nói Trung Quốc sợ lắm. Giờ thôi có Trung Quốc cũng chả dám chích đâu. Thôi để khi nào có vaccine của các nước nó hiện đại với nó có lòng nhân từ chút xíu. Nói Trung Quốc nói thật bây giờ là không thể tin tưởng một chút nào.
Trong khi đó, ông Lê Ngọc Chinh, một cán bộ về hưu ở thành phố Hồ Chí Minh, đưa ra ý kiến trung dung.
Không có sao hết. Bởi vì là có nhà nước, rồi có y tế, rồi có quản lý, có nhà khoa học nghiên cứu rồi. Mà bây giờ cái là cái vaccine nào cũng được. Miễn lần sau là có kịp thời cho dân thôi. Mà tôi thì năm nay 87 tuổi rồi, tôi cũng đang sẵn sàng để tiêm đăng ký cho phường rồi.
Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, chuyên ngành dịch tế học thuộc Đại học New South Wales ở Úc, hôm 3 tháng 8 viết trên Facebook cho biết, ông đề nghị chọn 3 tiêu chuẩn để đánh giá và xếp loại vaccine, đó là khoa học, minh bạch, và theo chuẩn của Cơ quan Quản lý Dược phẩm Liên bang Hoa Kỳ, FDA. Giáo sư viết, nếu nhìn vào con số thì vaccine của Sinopharm có lẽ cũng tốt như các vaccine khác, nhưng vẫn còn thiếu dữ liệu về hiệu quả ngoài cộng đồng. Cái khó là một số người thì có hay không có cảm tình với Tàu, Trung Quốc, nên có những ý kiến và đánh giá chịu sự tác động của cảm tính, ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết thêm. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm 2 triệu liều vaccine AstraZeneca, Moderna và Pfizer và đang bước vào giai đoạn tiêm thứ 6 kéo dài từ nay đến hết tháng 8, theo trang Lao động. Giữa lúc thành phố đông dân nhất nước đang triển khai tiêm vaccine, chính quyền Việt Nam kêu gọi người dân không kén chọn. Người dân được tiêm vaccine thì nên tiêm càng sớm càng tốt, đừng kén chọn vaccine hay lo ngại, trì hoãn tiêm. Như VOA đã đưa tin, trên bệnh viện quốc tế, thời gian qua các loại vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc chịu nhiều thông tin bất lợi trên báo chí. Vào hồi tháng 7, hãng tin Reuters đưa tin rằng, trong cùng khu vực Đông Nam Á với Việt Nam, Singapore không tính những người dân nước này đã tiêm vaccine Sinovac Biotech của Trung Quốc vào bảng thống kê người đã tiêm ngừa, với lý do là thiếu dữ liệu về mức độ hiệu quả của loại vaccine Trung Quốc. Vẫn Reuters dẫn lại báo chí, một nước Đông Nam Á khác là Indonesia cho biết, nữ khoa học dẫn đầu các cuộc thử nghiệm vaccine Sinovac của Trung Quốc tại Indonesia, bà Novilia Sajafri Bastia, qua đời vào ngày 7 tháng 7 về nghi nhiễm COVID-19. Thời gian qua, số tử vong vì dịch bệnh đạt mức kỷ lục tại Indonesia, một trong những nước mà vaccine Sinovac được sử dụng rộng rãi nhất. The Voice of America,
VOA. Bộ Y tế Việt Nam hôm 2 tháng 8 phê duyệt cho VinBioCare, công ty con của tập đoàn lớn nhất Việt Nam Vingroup, bắt đầu thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine ARCT-154, một loại vaccine ngừa COVID-19 mới được chuyển giao công nghệ sản xuất từ công ty Arcturus của Mỹ. VinBioCare ký hợp đồng mua bản quyền để sản xuất một số loại vaccine của Arcturus, trong đó có vaccine ARCT-154, được nghiên cứu nhằm ngăn chặn biến chủng Delta và một số biến chủng khác của virus corona hiện đang hoành hành tại Việt Nam và trên thế giới, theo Reuters. Được biết, vaccine ARCT-154 được phát triển theo công nghệ vaccine mRNA, là công nghệ đã mang lại hai loại vaccine COVID-19 của Mỹ là Pfizer và Moderna, hiện đang lưu hành. Tuần trước, chính phủ Việt Nam đã phê duyệt cho Vingroup xây dựng một nhà máy sản xuất vaccine ngừa COVID-19 tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, với số vốn đầu tư hơn 200 triệu đô la và có công suất dự kiến là 100-200 triệu liều vaccine một năm. Thử nghiệm lâm sàng vaccine ARCT-154 sẽ được thực hiện tại Việt Nam theo 3 giai đoạn trên các tình nguyện viên trên 18 tuổi. Giai đoạn 1 được thực hiện tại Trường Đại học Y Hà Nội trên 100 tình nguyện viên. Giai đoạn 2 thực hiện trên 300 người tình nguyện tại các tổ chức nhận thử và tại cộng đồng ở các tỉnh triển khai nghiên cứu. Và giai đoạn 3 được thực hiện trên số lượng 20.600 tình nguyện viên. Theo kế hoạch, chương trình thử nghiệm lâm sàng vaccine ARCT-154 phòng COVID-19 sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 8 tại Trường Đại học Y Hà Nội. Thỏa thuận giữa VinBioCare và Arcturus cho phép công ty Mỹ tham vấn trong việc xây dựng nhà máy và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho VinBioCare. Phía VinBioCare sẽ trả trước 40 triệu đô la và chịu trách nhiệm đối với các chi phí liên quan tới hoạt động chuyển giao công nghệ với Arcturus. Ngoài ra, VinBioCare cũng sẽ phải trả tiền mua nguyên liệu đầu vào theo công nghệ độc quyền của Arcturus và tiền bản quyền sản xuất vaccine tại cơ sở của VinBioCare. Arcturus được thành lập vào năm 2013 và có trụ sở ở thành phố San Diego, bang California của Mỹ. Nếu các thử nghiệm lâm sàng được đánh giá và chứng minh thành công, Bộ Y tế Việt Nam sẽ phê duyệt sử dụng khẩn cấp cho loại vaccine này vào tháng 12 năm 2021. Vingroup cho biết nhà máy của họ dự kiến sẽ sản xuất những lô vaccine đầu tiên vào đầu năm 2022.
Bộ Y tế Việt Nam sẽ phê duyệt việc sử dụng thuốc kháng virus Remdesivir của công ty Gilead Sciences Hoa Kỳ để điều trị cho những bệnh nhân nhiễm COVID-19, truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin hôm 3 tháng 8. Đài truyền hình VTC dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nói, thời gian qua, thông qua nguồn tặng viện trợ, Việt Nam cũng đã sử dụng Remdesivir cho bệnh nhân COVID-19 ở một số cơ sở y tế. Vì vậy, Bộ Y tế sẽ xem xét để sớm cấp phép Remdesivir điều trị bệnh nhân COVID-19. Remdesivir là thuốc kháng virus được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA phê duyệt điều trị cho bệnh nhân COVID-19 từ ngày 22 tháng 10, 2020. Thuốc tiêm Remdesivir là một trong những dược phẩm được sử dụng để điều trị cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong thời gian ông mắc COVID-19. Với khả năng rút ngắn thời gian chữa trị và đẩy nhanh phục hồi ở bệnh nhân diễn biến nặng, Remdesivir được 50 quốc gia như Mỹ, Liên hiệp châu Âu EU, Úc, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ đưa vào phác đồ điều trị. Tại Việt Nam, dưới sự hướng dẫn của Bộ Y tế, tập đoàn Vingroup vừa đàm phán thành công một đơn hàng với 500.000 lọ Remdesivir vẫn theo đài truyền hình VTC. Truyền thông Việt Nam cho biết toàn bộ số thuốc này sẽ được trao tặng cho Bộ Y tế ngay trong tháng 8 2021 nhằm góp phần thúc đẩy nhanh phục hồi cho bệnh nhân COVID-19. Hiện tập đoàn Vingroup đang đàm phán để thuê chuyên cơ chuyển thuốc về Việt Nam. Dự kiến lô thuốc đầu tiên với số lượng 105.000 lọ sẽ về đến thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 5 tháng 8 để kịp thời phục vụ công tác chữa trị khẩn cấp, tập đoàn Vingroup thông tin. Trong diễn biến liên quan hôm 2 tháng 8, Vingroup loan tin rằng tập đoàn tư nhân này đã ký kết với công ty cổ phần công nghệ sinh học Arcturus Therapeutics của Hoa Kỳ để nhận chuyển giao độc quyền công nghệ sản xuất vaccine phòng COVID-19 theo công nghệ mRNA với năng lực sản xuất lên đến 200 triệu liều một năm.